Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Ba ngôi Thiên Chúa. Bài 7 Cứu Chúa ngôi 2 Phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta đến với phần phước hạnh ngày hôm nay trong lời của Chúa. Chúng ta tiếp tục chú ý tới Đức Chúa Trời ba ngôi về lẽ đạo mà chúng ta đang học. Bữa nay là bài số 4. Chúng ta biết rằng sự mặc khải của Chúa cho chúng ta, sự mặc khải của Chúa cho con người để biết về Chúa là một ân sủng Chúa ban cho. Chúa Trời đã quyết định trong tấm lòng đời đời của Chúa rằng Chúa muốn bày tỏ Chúa cho thế giới, cho con người, cho vũ trụ được biết về Chúa. Và Chúa đã làm điều đó qua các tiên tri, qua các sứ đồ. Và cuối cùng thì Chúa ban cho sự mặc khải của Chúa trong con của Ngài là Chúa Giêsu. Lời đó được ghi lại trong Hebrew nói một cách rất là rõ ràng, đó là đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, là con Ngài đã lập nên kế tự muôn vật, lại bởi con mà Ngài đã dựng thế gian. Những ngày sau rốt ngày, nghĩa là cái lời cuối cùng, cái lời tổng kết, cái lời mà toàn hảo hơn hết, trọn vẹn hơn hết, thì Chúa ban cho qua con của Ngài là Chúa Giêsu. Cho nên để chúng ta có thể biết Chúa, học biết về Chúa, biết Chúa là ai, biết chương trình của Chúa là như thế nào, chúng ta học hỏi về Chúa Giêsu. Và lời Kinh Thánh được ban cho là về Chúa Giêsu. Cho nên sự mặc khải cao trọng hơn hết mà chúng ta đang được học, đó là về ba ngôi Đức Chúa Trời. Tất cả sự mặc khải đều cao trọng và lời của Chúa không có sự phân biệt. Nhưng mà khi chúng ta đến với những cái lẽ đạo mà bày tỏ ra một cách trực tiếp cho chúng ta về chính Chúa, thì lòng chúng ta đáp ứng một cách rõ ràng, bởi vì đây là ân sủng mà Chúa ban cho, đem chúng ta tới một mức độ phước hạnh vượt hơn tất cả mọi điều. Chúng ta có thể học về ý Chúa trong gia đình, nó vẫn dẫn chúng ta tới Chúa. Ý Chúa trong tiền bạc, nó vẫn dẫn chúng ta tới Chúa. Nhưng mà nó khác hơn với lại cái sự chú trọng là Chúa là ai, ngôi lời là ai, ba ngôi Đức Chúa Trời là như thế nào, ba ngôi hiệp một là ra sao. Nó dẫn chúng ta tới một cái chỗ vượt qua những cái sự quan tâm bình thường của mình để chiêm ngưỡng Chúa một cách rõ ràng. Đặc biệt hôm nay chúng ta nói về cứu Chúa ngôi hai, là đấng nhập thể, đấng vào đời, đấng trở nên thành người. Đó là một cái sự mặc khải và một cái sự mầu nhiệm của lẽ thật Chúa vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta. Và một lần nữa chúng ta được nhớ rằng đây là chỗ mà Chúa mặc khải rõ ràng hơn hết về ba ngôi Đức Chúa Trời. Đó là trong sự nhập thể của ngôi hai, trong sự Chúa sanh ra làm người tại thập tự giá và sự sống lại của Chúa. Tất cả những điều đó là sự mặc khải về ba ngôi Đức Chúa Trời rõ ràng hơn hết. Rõ ràng về mỹ đức của Chúa, về đức yêu thương của Chúa, đức thánh khiết của Chúa, về sự huyền nhiệm của Chúa, về sự đời đời của Chúa. Nghĩa là không có cái sự mầu nhiệm nào lớn hơn mà chúng ta có thể đến với lời của Chúa và trừ ra là về ba ngôi Đức Chúa Trời. Kỳ trước chúng ta đã học về Đức Chúa Cha tôn kính. Chúng ta nói rằng trong một thể vị là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi cùng hiện hữu đời đời trong sự bình đẳng đời đời, tức là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thì chúng ta đã học về ba ngôi Đức Chúa Trời, chúng ta thấy Kinh Thánh bày tỏ về lãnh đạo ba ngôi Đức Chúa Trời rất là rõ ràng, dùng những chữ số ít để nói về Đức Chúa Trời là một thể vị độc nhất độc tôn, chỉ có một mình Chúa, một Chúa mà thôi. Rồi dùng những cái chữ số nhiều như là chữ chúng ta, hay là trong tiếng Việt, hay là chữ we, chữ us, chữ our ở trong tiếng Anh đó, để cho chúng ta thấy về cái số nhiều, có nhiều ngôi trong Đức Chúa Trời. Rồi sau đó thì thẩm định cho chúng ta là có ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, trong cái sự bày tỏ ra trong sự phân biệt đó. Khi Chúa sanh ra, khi Chúa chịu phép báp têm, khi Chúa làm chức vụ, Chúa chết trên thập tự giá, sự sống lại của Chúa, tất cả đều được phân biệt ra là có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng ta học về điều đó. Thì chúng ta học về Đức Chúa là một thân vị. Trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa thì Chúa không phải là chỉ là một vị thần để mà giúp sức này kia, nhưng là một đấng mà chúng ta có thể thông công nói chuyện, trò chuyện và đến với Chúa, vì Chúa có ý muốn, Chúa có quyết định, Chúa có cảm xúc, tất cả những điều đó, và đặc biệt là Chúa làm tất cả mọi điều qua Đức Chúa Con. Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con, Đức Chúa Cha tôn đại Đức Chúa Con, ban thẩm quyền cho Đức Chúa Con. Tất cả những cái điều đó xoáy động cho chúng ta một cái sự hiểu biết rất lớn, đó là Chúa, chương trình đời đời của Chúa là để làm vinh hiển Đức Chúa Con, và Chúa muốn cứu một số người được cứu để phục vụ thờ phượng tôn đại Đức Chúa Con đời đời cho đến đời đời. Và đó là cái chỗ mà chúng ta hiểu biết về mục đích đời đời của chúng ta. Ngay cả hôm nay khi trong phần Kinh Thánh, trong sách Khải Huyền chúng ta đọc thì chúng ta thấy rõ ràng đó là cái mục đích đời đời. Chúa đã chọn những người được cứu và họ bây giờ sao tôn đại sự lớn lạ, sự vinh hiển, sự sức mạnh, sự khôn ngoan của Chúa đời đời cho đến đời đời, và họ phục vụ trước ngôi của Chúa trong toàn thể cõi thiên đàng. Và chúng ta học một phần nữa về sự thánh khiết của Chúa, không phải là cái sự thánh thiện của con người nhân lên trọn bội, nhân lên tới mức tối đa. Sự thánh khiết của Chúa hoàn toàn khác biệt. Sự thánh khiết của Chúa đòi hỏi một sự đáp ứng. Sự thánh khiết của Chúa hủy diệt những sự chống nghịch. Sự thánh khiết của Chúa đổ cơn thành nộ trên tội lỗi và trên tội nhân, và sự thánh khiết đó hủy diệt tất cả những gì chống nghịch lại với Chúa, và Chúa sẽ hành động để sự vinh hiển của Chúa trong sự thánh khiết của Chúa được tỏ bày. Cho nên khi chúng ta nói về sự thánh khiết của Chúa, chúng ta nói về một cái sự đáp ứng rất là rõ ràng, hay là một cái ảnh hưởng rất rõ ràng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta nói về tình yêu của Đức Chúa Cha với một cái sự hiểu biết mới. Đó là tình yêu của Đức Chúa Cha không phải là cái cảm xúc của con người thân tình với nhau, yêu thương với nhau, thông cảm với nhau nhân lên cho gấp triệu triệu lần, nhưng là tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ trong thập tự giá của Đức Chúa Con với con người. Nhưng mà không phải là chỉ là thập tự giá của Đức Chúa Con là yêu thương tội nhân, cứu rỗi tội nhân, nhưng mà đó là một cái tình yêu của sự chọn lựa tể trị của Chúa. Chúa yêu qua Đức Chúa Jesus Christ, và Chúa yêu qua sự chọn lựa để những người được cứu cho Đức Chúa Jesus Christ. Đó là kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Cha. Không thể nào kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Cha ở ngoài Đức Chúa Jesus Christ. Những người ở ngoài Đức Chúa Jesus Christ không kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Cha như là Kinh Thánh trình bày. Họ kinh nghiệm ân sủng tổng quát mà Chúa ban cho tất cả những người tốt, người xấu, người thiện, người ác. Chúa ban cho ân sủng để sống, Chúa ban cho không khí để thở, Chúa ban cho thức ăn để ăn, Chúa ban cho tất cả lên xuống đời này như mọi người. Cái đó điều đó không việc, nhưng mà cái tình yêu của Chúa được bày tỏ là sao? Cho những người được Chúa chọn để sống hầu việc Đức Chúa Jesus Christ đời đời. Và đó là cái kinh nghiệm tình yêu mà chúng ta được đi vào, là chúng ta được bước vào trong Chúa Jesus Christ để có thể được phục vụ Ngài. Cái tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta không phải là mông lung mờ ảo như là tình yêu của con người, phước hạnh của con người. Thành thử khi chúng ta nói về kinh nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta không nói kinh nghiệm qua sự chữa bệnh hay nó có cái điều đó, không phải là kinh nghiệm qua công ăn việc làm, nó có phần đó, nhưng mà nó không khác hơn người ngoài đường. Cái tình yêu đời đời của chúng ta mà Chúa dành cho chúng ta là chúng ta được chọn để được cứu trong ân sủng của Chúa, để làm một món quà của tình yêu của Chúa ban cho Đức Jesus Christ, để làm vinh hiển Chúa Jesus Christ, mà chúng ta sống trong cái tình yêu đó, sống trong mục đích đó, thì chúng ta kinh nghiệm được tình yêu của sự chọn lựa Chúa và cái mục đích sống cho mình, và nơi đó đi thâm sâu vào cái chỗ hiểu biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Và đó là điểm mà chúng ta muốn học hỏi càng thêm để lớn lên và trưởng thành trong ý muốn Chúa ban cho. Bây giờ chúng ta tới phần hôm nay là học về cứu Chúa ngôi hai, tức là Chúa Jesus Christ của chúng ta. Chúng ta muốn đi một cách khá chi tiết ở trong sách Tin Lành Giăng mà chúng ta vừa nghe đọc. Tại vì cái phần tiểu dẫn hay là phần mở đầu của sách Tin Lành Giăng 18 câu này là một cái phần gọi là tuyệt tác. Trong cái sự đo lường của những cái phần kinh thánh hay là ngay cả văn chương được viết ở ngoài, thì đây là một cái phần văn chương hết sức là sâu nhiệm. Từng chữ một đã được cẩn thận viết xuống với một cái ý niệm rất là sâu xa, rất là mầu nhiệm. Và cả hơn 2.000 năm nay, tất cả những người học giả đều thán phục và tiếp tục thấy được những cái chiều sâu càng thêm hơn khi mà nghiên cứu cái phần kinh thánh này. Cho nên chúng ta tới để đo lường cái sự hiểu biết của chúng ta được đốt nóng, được phục hưng đến với sự hiểu biết của Chúa. Thì ở trong cái phần giảng bài của chúng ta thì có 4 cái phần, thì chúng ta sẽ học chung với nhau phần 1, phần 2, phần 3. Rồi sau đó sẽ trở lại học phần 4 một cách riêng biệt. Phần 1 đó là Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Phần số 2, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời đời đời. Rồi phần 3, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời toàn diện. Cả 3 phần đó chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. Tôi không đi ra phần 1, phần 2, phần 3, nhưng mà tôi sẽ đi tổng kết 3 phần đó chung với nhau. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời đời đời. Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời toàn diện. Đó là 3 phần đầu của chúng ta. Rồi phần thứ 4, đó là Đức Chúa Con trở nên xác thịt. rất là đơn giản ở trong giảng bài, nhưng mà nó nối kết với lại phần Kinh Thánh hết sức là màu nhiệm ở đây. Kinh Thánh nói về sự mặc khải để dẫn chúng ta về sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhưng mà đặc biệt là về con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con. Về ba ngôi Đức Chúa Trời thì chúng ta đã thiết lập ba cái căn bản là chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất độc tôn mà thôi. Thứ hai là có ba ngôi, ba thân vị ở trong Đức Chúa Trời, đó là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và ba thân vị đó thì là bình đẳng và đời đời. Đó là ba phần đầu của chúng ta, đó là Đức Chúa Trời hoàn toàn, Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Trời toàn diện. Hôm nay chúng ta thêm cái phần nữa, đó là Đức Chúa Con trở nên xác thịt, là cái phần đặc thù cho ngôi hai chúng ta cần phải tới. Nhưng mà khi chúng ta nói về Kinh Thánh thì chúng ta học biết rằng Kinh Thánh thì nói về Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu chúng ta giữ cái điều đó trong cái sự học hỏi của mình đó, thì nó giúp cho chúng ta không có đi sai trật. Có một dàn bài tổng quát về nguyên cả Kinh Thánh cho chúng ta. Dàn bài tổng quát đó nói như thế này, đó là trong Cựu Ước đó, Đức Jesus Christ được nói tiên tri, được phán dạy trước. Các sách Phúc Âm thì Đức Chúa Giêsu được giải bày. Trong sách Công vụ các sứ đồ thì Đức Chúa Giêsu được rao giảng. Ở trong các sách Thư Tín thì Đức Chúa Giêsu được giải thích. Và trong sách Khải Huyền thì Đức Chúa Jesus Christ được mong đợi. Khi Chúa nói với hai môn đồ trên đường về trên Emmaus là cả Kinh Thánh nói về ta đó, người học Kinh Thánh từ Môi-se, các đấng tiên tri thì nói về ta, thì Chúa nói điều đó là trong Cựu Ước thì lời tiên tri nói về Chúa, ở trong các sách Phúc Âm thì Chúa được giải bày, trong Công vụ các sứ đồ thì Chúa được rao giảng, ở trong các sách Thư Tín thì Chúa được giảng giải, và ở trong sách Khải Huyền thì Chúa được mong đợi. Nghĩa là tất cả đều về Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta đến với Kinh Thánh mà chúng ta quên rằng nói về Chúa Giêsu, mà chúng ta dùng quyển Kinh Thánh như là một sách để mà giải quyết những cái vấn đề cấp bách của chúng ta, tới để tìm những cái nguyên tắc giải quyết vấn đề của mình, thì chúng ta thường rất là thất vọng vì chúng ta không thấy những điều đó áp dụng. Vì chỉ ở trong Chúa Giêsu, chỉ ở trong sự liên hệ với Chúa Giêsu và ở trong đời sống vâng phục Chúa Giêsu thì chúng ta mới thấy được cái sự thực hữu và cái sự thực tế của lời Kinh Thánh áp dụng cho chúng ta. Nghĩa là nếu mà mình tới với Kinh Thánh mà chỉ dùng đây là một cái cuốn sách để những nguyên tắc sống hay là những sự áp dụng cho đời sống của mình, gia đình, hạnh phúc, thì chúng ta thấy rất là thất vọng. Chỉ có trong Chúa Giêsu chúng ta mới có cái quyền năng của lời Chúa đến với chúng ta, thay đổi mọi khía cạnh của đời sống chúng ta, vì nó đem Chúa Giêsu vào trong đời sống mình, chứ không phải là chỉ đem sự giải quyết vấn đề hay là cái cách sống, cái cách quyết định mà thôi. Thành thử khi chúng ta học Kinh Thánh mà thấy rằng mình tìm những điều cho mình, học hỏi cho mình mà bị độc lập ra khỏi cái sự hiểu biết về Chúa Giêsu, thì chúng ta biết rằng con đường đó sẽ ngắn hạn và thất vọng. Khi chúng ta tìm biết về Chúa Giêsu thì những bài học ngay cả hôm nay giờ có hơi khó thì nó sẽ thay đổi đời sống của chúng ta một cách màu nhiệm. Anh chị em cùng đọc hai câu đầu của chúng ta, vì chúng ta sẽ phân tích hai câu đầu này một cách kỹ lưỡng hơn. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Thứ nhất thì chúng ta muốn khoanh cái chữ ban đầu, sẽ suy nghĩ tới cái chữ đó một tí xíu, rồi khoanh cái chữ có, cái động từ có, khoanh cái chữ ngôi lời, tức là ban đầu có ngôi lời, có ba cái phần trong đó chúng ta sẽ suy nghĩ. Rồi thứ hai đó là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, khoanh chữ ở cùng. Rồi phần số ba là và ngôi lời là Đức Chúa Trời, khoanh cái chữ là. Cho nên chúng ta có cái chữ là ban đầu có ngôi lời ở cùng là Đức Chúa Trời. Vì đây là những cái chữ mà sứ đồ Giăng rất là cẩn thận để viết ra và bày tỏ cái lẽ thật về Chúa Giêsu và tóm tắt tất cả mọi lẽ đạo. Lát nữa mình sẽ thấy đây là Chúa Giêsu là Đức Chúa Con, là Đức Chúa Trời hoàn toàn, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời đời đời, Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời toàn diện. Cho nên khi mà nói về chữ Đức Chúa Trời đó thì chúng ta nhắc nhở rằng cái lẽ đạo đầu tiên về ba ngôi Đức Chúa Trời đó là chỉ có một đấng chủ thể độc tôn mà thôi, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Thành ra cái chữ Đức Chúa Trời này nói về đấng đó. Chỉ có một đấng, không phải là nhiều đấng, đấng đầu trong nhiều đấng khác, trong nhiều vị thần khác, chỉ có một thần mà thôi, có một chân thần mà thôi, đó là Đức Chúa Trời. Thật ra đây là cái căn bản đầu tiên, sứ đồ Giăng muốn dẫn chúng ta tới cái chỗ là nhận biết. Thứ nhất là có một Đức Chúa Trời và sự liên hệ của ngôi lời là gì với Đức Chúa Trời. Bắt đầu với chữ ban đầu. Thời ban đầu là đầu tiên, ban đầu trước hết. Khi sứ đồ Giăng viết ban đầu thì tôi nghĩ ông cũng nối kết với lại cái chữ đầu tiên của Kinh Thánh ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 thì sao? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, phải không? Bắt đầu với một cái chỗ ban đầu, nghĩa là nếu mà tới một cái điểm nào ban đầu đó thì bắt đầu từ nơi đó. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái điểm của ông là như thế nào. Đó là ông nói là bắt đầu từ chỗ ban đầu. Nếu mà chú trọng là cái ban đầu là chỗ dựng nên trời đất thì bắt đầu ở đó, rồi lui lại một tí, lui lại trong quá khứ trước cái ban đầu đó thì có gì?
Thì ông sẽ bắt đầu trình bày là trước cái ban đầu đó, rồi là trừ đi 1 năm, 10 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm, cứ đi mãi 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 đó, thì sao? Thì có ngôi lời. Ban đầu, bất cứ mình muốn ban đầu chỗ nào, mà khi bắt đầu cái chỗ nào đó thì đã có ngôi lời. Ông đang trình bày cái lẽ đạo điểm đó, cho nên cái chữ bắt đầu này nó là một cái điểm để cho chúng ta bắt đầu cái sự suy nghĩ dẫn tới cái bản chất của ngôi lời hay là bản chất của sự bày tỏ ở đây. Cái điểm mốc để chúng ta suy nghĩ tới, nhưng mà cái điểm mốc đó nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái cõi đời đời bày tỏ ra trong ngôi lời. Cho nên cái chữ ban đầu nó là cái chữ để chúng ta suy nghĩ là cái gì mà trong thời điểm của chúng ta nghĩa là đầu tiên hơn hết. Chúng ta có thể bắt đầu từ nơi đó và đi ngược lại thì chúng ta sẽ thấy giải thích là ban đầu có ngôi lời là thế nào. Cái chữ ngôi lời là cái chữ cũng đặc biệt. Nó là một cái chữ cũng khá thông thường trong hệ thống suy nghĩ của người Hy Lạp cũng như người Do Thái trong thời đó. Được dùng 290 lần ở trong Kinh Thánh. Đơn giản là cái lời biểu lộ hay là lời chia sẻ, lời phán dạy, lời bày tỏ. Ngay cả là một vật hay một chuyện nó cũng nằm ở trong ý nghĩa này. Và sứ đồ Giăng dùng một cái chữ hết sức là tổng quát để nói về một cái sự bày tỏ, một cái sự truyền thông mà rất là quen thuộc với lại người thời bây giờ. Với người Hy Lạp đó thì cái chữ logos, chữ lời đó, nó là một cái quyền lực ở đằng sau vũ trụ, nghĩa là cái định luật vật lý, định luật của vũ trụ. Thì họ hiểu đây là một cái quyền năng mà giữ cho vũ trụ xoay vòng luật lệ của tất cả mọi sự sinh hoạt của vũ trụ. Nó là một cái quyền lực ở đằng sau mọi sự khác. Sứ đồ Giăng không dùng cái hình ảnh ngôi lời trong cái nghĩa đó, nhưng mà ông nối kết với những cái điều mà họ đã hiểu để dẫn tới một sự mặc khải lớn hơn. Với người Do Thái đó thì lời hay là ngôi lời, chỉ lời này là có một cái ý nghĩa thâm sâu hơn vì nó nối kết với là lời của Đức Chúa Trời. Với người Do Thái, lời của Đức Chúa Trời là lời linh nghiệm, lời sống, lời đầy quyền năng, vì họ biết rằng từ nơi lời của Đức Chúa Trời là đem tới sự sáng tạo. Khi Chúa phán thì có, khi Chúa phán hay có sự sáng thì có sự sáng, Chúa phán sự tạo dựng của Chúa thì có nên vũ trụ. Ở trong Thi Thiên đoạn 33 câu số 6 thì nói rằng các tầng trời đã được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, đã cơ bên trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Tức là Chúa phán ra thì nó có nên sự sáng tạo. Và họ hiểu điều đó, họ hiểu là lời, ngôi lời hay là lời là quyền năng nối kết với lại Chúa. Điểm mà đặc biệt ở trong Cựu Ước là cái những lời của Đức Giê-hô-va đó được gọi là nhân cách hóa. Nó không phải là chỉ lời phán thôi, nhưng mà nó trở thành một cái sự đại diện cho chính Đức Chúa Trời. Nó là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời, mà trong cái nhân cách hóa là Chúa sai phái và cái lời này nó đi ra làm cái công việc đặc thù của lời Chúa. Như là ở trong Thi Thiên đoạn 107 thì nói là Chúa ban lời Ngài và lời chữa lành con dân Chúa. Ở trong Ê-sai đoạn 55 câu 11 thì chúng ta nhớ lời này: lời của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, chẳng trở về luống, nhưng sẽ làm trọn mọi điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Tức là dùng đó là Chúa có thể sai lời của Chúa, dùng cái chữ là lời của Chúa được sai phái, có mục đích, có quyền năng để thi hành. Tức là đang nói lên một cái sự đại diện của Chúa, một cái công việc của Chúa, một cái quyền năng đến từ nơi Chúa. Và ở đây sứ đồ Giăng dùng hai cái hình ảnh đó để đem lại một cái mức cao hơn. Tức là người Hy Lạp thì đây là thần quyền ở đằng sau vũ trụ, người Do Thái thì nói là đây là sự sai phái đại diện của Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Giăng dùng cái chữ đó để tóm tắt những điều đó, thì ông đem nhân cách hóa là đây ngôi lời là một thân vị, là cái điểm mà ông muốn nói ở đây. Cho nên chữ ngôi lời nó thành ra một cái tên để nói về một cái thân vị, một cái nhân vật, một cái vị thể ở trong sự hiện diện ở đây. Cho nên điểm thứ nhất là ban đầu, rồi có một cái vị thể, có một thân vị gọi là ngôi lời, thì ở giữa là có chữ có. Chữ có thì mình nói có thì mình hiểu là có một cái sự hiện diện. Nhưng mà tôi muốn phân biệt ở đây là khi sứ đồ Giăng dùng cái chữ mà gọi là động từ hiện tại đó, động từ to be đó, là người có mặt hay là có hiện hữu, thì ông dùng cái chữ có ở đây nghĩa là trong quá khứ và tiếp tục có mãi, tiếp tục có mãi nghĩa là không có một chỗ nào bắt đầu hết. Trong ban đầu thì có ngôi lời, chỗ nào mà có ban đầu thì chỗ đó đã có ngôi lời. Thì như lúc nãy mình nói là bắt đầu bất cứ chỗ nào thì nơi đó đã có ngôi lời rồi. Nếu mà bắt đầu với sự sáng tạo thế gian thì nơi đó đã có ngôi lời rồi. Nếu mà đi trước đó vài tuần, vài tháng, vài năm, triệu năm thì nơi đó cũng có, đã có ngôi lời rồi. Nghĩa là đi tới mãi mãi vô cùng ở trong quá khứ thì chỗ nào mình nghĩ tới nơi đó đã có ngôi lời rồi. Nghĩa là ngôi lời không có chỗ bắt đầu. Ngôi lời tự hiện hữu, ngôi lời là sự hiện hữu đời đời, có mặt đời đời, không có chỗ bắt đầu. Ông dùng chỗ đó để phân biệt với cái chỗ bắt đầu. Chẳng hạn ông dùng cái chữ là muôn vật bởi Ngài làm nên, cái chữ làm nên đó là chữ become, cái chữ trở thành. Hay là trong câu số 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt, cái chữ become, cái chữ trở thành. Thì ông dùng cái chữ đó cũng là động từ hiện hữu đó, nhưng mà có cái chỗ bắt đầu. Còn cái chữ có là cái chữ không có chỗ bắt đầu. Nghĩa là trong cái cách dùng chữ thôi, Sứ Đồ Giăng đang nói là ngôi lời là đấng đời đời. Nghĩa là đi tới mãi mãi vô cùng trong quá khứ, tới đâu là đã có, tới đâu là đã có, tới đâu là đã có. Và ông dùng một cái ý niệm hết sức là căn bản đó để chỉ cho chúng ta thấy rằng có một cái sự phân biệt giữa ngôi lời và tất cả mọi vật thọ tạo. Mọi vật thọ tạo đều có chỗ bắt đầu, nhưng ngôi lời không có chỗ bắt đầu. Cho nên ngôi lời không thể là thuộc về vật thọ tạo. Rồi điểm thứ hai, đó là ngôi lời luôn luôn không có chỗ bắt đầu, có mặt trong cõi đời đời, là đấng đời đời. Và điểm thứ hai, ông nói là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Chữ ở cùng ở đây đó là một cái chữ đặc biệt, tại vì nó là một cái chữ gọi là mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Nghĩa là nếu mà ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, tức là ngôi lời phải khác với Đức Chúa Trời. Ngôi lời nếu mà là Đức Chúa Trời thì không gọi là ở cùng, không gọi là mặt đối mặt. Nhưng đây ông đang phân biệt ra đó là ngôi lời là một thân vị khác hơn, là một cái thân vị ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Như mình nói đó, là một thân vị, là một đấng, là một chân thần. Nhưng mà ở trong cái chân thần đó thì có những cái thân vị khác nhau và ngôi lời khác hơn, vì có sự mặt đối mặt với những thân vị khác ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Cho nên ông dùng cái chữ ở cùng đó cho chúng ta thấy rằng không phải là ở một mình trong cõi đời đời. Nghĩa là nếu mà nói là ngôi lời đời đời, và trong quá khứ chỗ nào cũng có ngôi lời rồi, thì khi mà có ngôi lời rồi thì không phải là ngôi lời chỉ một mình mà thôi, nhưng mà ngôi lời sao? Với Đức Chúa Trời trong cõi đời đời. Cho nên trong cái văn phạm rất là đơn giản ở đây, ông dùng cái chữ đó là ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời được phân biệt ra khỏi những ngôi vị khác trong ba ngôi Đức Chúa Trời, và có mặt chung với những thân vị khác ở trong đó. Nghĩa là đang giảng dạy cho chúng ta về cái căn bản về ba ngôi Đức Chúa Trời, đó là Chúa là đấng đời đời và Chúa là một thần duy nhất. Nhưng mà trong thần duy nhất đó thì có ba ngôi, và ba ngôi đó thì đồng bình đẳng và đồng đời đời. Thì ông đang dùng những cái chữ này để giải thích cho chúng ta điều đó. Đó là trong cõi đời đời có ngôi lời, và ngôi lời có mặt chung với thân vị ở trong Đức Chúa Trời. Nhưng mà để cho chúng ta không nói rằng ồ như vậy thì có hai ba Đức Chúa Trời ở trong cõi đời đời, phải không? Tại vì ở cùng tức là hai ba, thì ông nói không. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Nghĩa là trở lại để nói rằng ngôi lời là chân thần duy nhất. Cái chữ là này thì bằng với cái chữ có ở phía trên đó. Thì ở đây đó là ban đầu đã có Đức Chúa Trời. Thì bây giờ ông nói tiếp là ngôi lời là Đức Chúa Trời. Tức là trong cái cõi đời đời đó, vừa là Đức Chúa Trời duy nhất, vừa là thân vị ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời, có mặt với Đức Chúa Trời, và là chính là cái bản chất của Đức Chúa Trời. Nhấn mạnh lại những điều mà chúng ta đã học, nhưng mà một cách rất là rõ ràng ở trong cái cách viết của ông. Trong cách viết đó thì nói rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, trong đó có ba ngôi Đức Chúa Trời, thì ở đây ngôi lời là một trong ba ngôi đó, và đã có mặt đời đời từ trước vô cùng ở trong sự thông công với Chúa. Ông dùng là ngôi lời là Đức Chúa Trời, trong cái bản chất ngôi lời có cái bản chất của Đức Chúa Trời. Thì ở đây đang trình bày một cái lẽ đạo thứ ba, đó là ngôi lời có cái bản chất toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Trong câu 1 đó thôi đó, chỉ một câu đó, thì Đức Thánh Linh dùng Sứ Đồ Giăng để viết ra ba cái lẽ đạo chính yếu. Thứ nhất là ngôi lời là đời đời, ngôi lời là đấng đời đời. Thứ hai, ngôi lời là một thân vị. Ngôi lời là một thân vị, tại vì thân vị này có mặt nói chuyện thông công, mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Đời đời là tại vì ban đầu đã có và luôn luôn có mặt, không bao giờ là không có. Và điểm thứ ba đó là ngôi lời là chính bản chất của Đức Chúa Trời. Lẽ đạo ba ngôi Đức Chúa Trời được tóm tắt trong một câu đó về Chúa Giêsu. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Rồi muốn cho chúng ta hiểu biết một chắc chắn, ông nhấn mạnh trở lại ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài là đấng từ ban đầu, Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng mà Ngài không phải chỉ là Đức Chúa Trời không, nhưng mà Ngài là một trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cho nên Ngài ở cùng Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ngôi lời đã trở nên xác thịt. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, là chân thần duy nhất. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã xuống thế gian này, bày tỏ tình yêu của Ngài đối với vật thọ tạo chúng con qua thập tự giá, qua sự chết của Ngài. Con xin đáp ứng lại với tình yêu Ngài, xin Chúa sử dụng cuộc đời con. Qua con, lời Chúa được bày tỏ ra cho thế gian này, để những con người chưa biết Chúa được biết Ngài nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời mình. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
Cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trang trọng luôn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng Đấng Cha yêu thương, Vua Chúa Tế oai quyền. Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng. Cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con được trang trọng luôn. Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng Đấng Cha yêu thương, Vua Chúa Tế oai quyền.